Xin kính mời quý thính giả vào mạng chùa Tầm Nguyên www.chuatamnguyen.org hoặc www.tamnguyentemple.org để thỉnh MP3 thuyết pháp hoàn toàn miễn phí. Chùa Tầm Nguyên do Thầy Thích Thông Lai trụ trì và hướng dẫn Phật tử theo pháp môn tịnh độ, được tọa lạc tại 18814 đường 108 Avenue Southeast, thành phố Renton, tiểu bang Washington 98055, số điện thoại 425-255-4798, điện thư email chùa tầm nguyên @yahoo.com, một chữ liền. Sau đây là buổi trà đàm về pháp môn tịnh độ của Thầy trụ trì Thích Thông Lai cùng chư vị Phật tử đã dự khóa tu nhân lễ vía Đức Phật A Di Đà vào ngày 13 tháng 12 năm 2008 tại chùa Tầm Nguyên, thành phố Renton, tiểu bang Washington, Mỹ Quốc. Xin kính mời chư vị lắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật.
Quý vị đi chùa lâu rồi, bây giờ cái niềm mà quý vị mong ước người Phật tử đến chùa thì cái ngôi chùa đó sẽ như thế nào để cho quý vị có một cái nơi mà kêu là lãnh đạo tinh thần, nương tựa. Tại vì thật ra nếu mà quý vị đến chùa mà quý vị không đem được một cái lợi lạc gì đúng như lời Phật dạy đó thì nó có nhiều nguyên nhân lắm. Mà Thầy hỏi cho quý vị nè, ở đây quý vị có tin có cõi tịnh độ không? À, cái điều mà hình như nó hú một chút, nó bị hú hả? Cái đầu tiên mà Thầy muốn nói tới quý vị là quý vị phải tin có cõi tịnh độ. Có nhiều người tu pháp môn tịnh độ mà không bao giờ tin có cõi tịnh độ là Thầy nghĩ là không chứng minh được. Quý vị hiểu Thầy nói gì không? Tại cái cõi tịnh độ đó nó là cảnh giới hay là thế giới? Hồi đó Thầy khi bước vào từ cái pháp môn thiền mà Thầy chuyển qua tịnh độ, Thầy nghĩ cái cõi tịnh độ có phải là cảnh giới hay thế giới? Có những cái vấn đề mà đặt ra ở đây đó, Thầy muốn mổ xẻ tới nơi tới chốn là những cái nghi ngờ mà của Thầy khi còn là chưa có lên một cái vị giảng sư, Thầy còn là một cái người tu sĩ đang học hỏi. Thì như bây giờ Thầy đặt cái vấn đề địa ngục và cực lạc trước. Thấy không? Bây giờ Thầy nêu từ cái cõi cờ địa ngục. Thì như vậy trong kinh Phật có nói một người mà giết người đó thì chết đọa vào địa ngục có không? Rồi một người mà giết một con trâu, con bò, con chó là những con vật cũng phải trả một cái quả báo. Như vậy á, khi chúng ta đọa vào địa ngục vô gián, những cái tên ngu đầu mã diện, một ngày một đêm nó đâm mình một lần, mình chết rồi mình sống lại, thì những cái tên đó ai đứng xử nó đây? Cái đó quý vị có đặt câu hỏi đó chưa? À, như vậy đó, chúng ta chỉ giết người có một lần mà chúng ta đã bị đọa địa ngục. Phải không? Mà một ngày nó cứ nấu chảo dầu sôi rồi nó đâm chúng ta, mà một ngày một đêm trăm lần sống trăm lần chết. Như vậy những cái thằng ngu đầu mã diện, kể cả cái ông mà vua Diêm La với ổng cũng là một cái người, hoặc thấy người làm hoặc sai người làm đều là cái tội hết. Như vậy những cái ông đó lãnh cái nghiệp gì sao không nghe kinh nói? Quý vị có question cái đó không? Thì bây giờ quý vị, cái đó là cần phải hiểu đó. Quý vị có đồng ý với Thầy không? Tại vì một cái anh cai ngục thôi là ảnh đánh đập á, thì ảnh vẫn bị, nghĩa là trả một cái quả báo nào đó. Mình bây giờ mình đánh ai cũng có một cái nhân quả. Mình giết một con kiến, giết một con chó cũng bị nhân quả. Mà bây giờ cái anh đó ở dưới ngục vô gián á, ảnh cứ chĩa ba, ảnh đâm xuống rồi ảnh bắt đổ nước đồng sôi vô, người ta vừa chết đi là ảnh làm cho sống lại. Thì như vậy là cái anh đó anh tạo quá nhiều ác nghiệp vậy. Hả? Như vậy là theo cái sự hiểu của quý vị là sao? À, cái đó là cần phải đặt ra mổ xẻ đó. Mổ xẻ từ cái cõi địa ngục trước. Hay là có cõi địa ngục thì mới có cõi cực lạc. Quý vị hiểu Thầy nói cái gì không? Rồi bây giờ quý vị nghĩ những cái tên đó sẽ trả báo như thế nào, mà ai đứng ra mà xử cho cái tên đó đây? Vì Phật không bao giờ đứng xử. Phật lúc nào cũng từ bi. Quý vị hiểu Thầy nói không? Ai đứng ra để mà xử những người xuống địa ngục đây? Hả? ai đứng ra để mà xử những người xuống địa ngục đấy? Bây giờ mình thấy rõ ràng giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng, làm Phật chảy máu, phá tăng hòa hộp là năm cái tội vô gián không thể sám hối được. Quý vị đều nghe trong kinh có nói cái gì cũng sám hối được, phải không? Như ngài Địa Tạng đó, ngài nói đó, ai đó mà phút giờ chót lâm chung chỉ cần nghe danh hiệu một vị Bồ Tát, một vị Phật là trừ năm tội vô gián, ngoài ra các tội nhẹ đều được giải thoát, có cái đó không? Có. Như vậy đó là những cái ông mà ngu đầu mã diện ở dưới, theo cái lý của nhà Phật mình, phải không? Tất cả chúng sanh đều cha mẹ nhiều đời. Như vậy mà ai vô đó từ ngục thứ nhất cho tới ngục 18, ổng đều đâm chĩa chém xeo hết, thì những cái tên mà ngu đầu mã diện đó ai xử nó đây? Nó ác quá mức mà. Ở trên cõi trời này mà nó có, cõi đời mình đây nè, nếu mà ác một lần á thì mình chết con lần hết à. Tôi có làm gì dữ lắm đó, nó bắn một viên đạn là tôi chết. Nhưng mà ở cõi địa ngục trong kinh á, cái lưỡi tôi có thể là coi như là nó kéo ra nó cắt, mà một ngày một đêm trăm lần chết trăm lần sống, trong kinh Địa Tạng có nói không? Thì như vậy một ngày một đêm cái thằng mà chúa ngục nó hành mình, nó sẽ lãnh cái nghiệp gì? Cái đó cần phải đưa ra mổ xẻ. Rồi bây giờ có ai ý kiến không? Bây giờ thì hỏi chú Minh Quang trước này. À, ông chú của chú Minh Châu, đưa cho chú ba con trước đi.
A Di Đà Phật và sư phụ, kính thưa đại chúng. Con nghĩ thì những người mà ở dưới địa ngục mà họ đâm chém, ví dụ mình là phạm tội mình xuống đó, thì con nghĩ những người đó đâu phải là nó không thuộc về chúng sanh trong các cõi của mình rồi. Toàn Phật với Bồ Tát thì hiện để mà dạy cho mình những cái bài học như vậy thôi. Chứ còn những người đó thì là Phật Bồ Tát thì hiện, cho nên con nghĩ cái đó thì Bồ Tát nếu mà bị nhân quả thì họ cũng đâu có sao, thì họ đã chấp nhận rồi, thì đó họ thì hiện như vậy. A Di Đà Phật.
Đó là một câu trả lời của chú Minh Quang, là ông thân sinh của chú Sa Di Minh Châu, chú Tiểu đây, phó trụ trì tổng quyên đây. Thấy không? Quý vị là có thể là ai cũng biết mặt, có thể là trên thế giới họ biết mặt con nhiều hơn biết mặt sư phụ đó. Con có lịch mà sư phụ không có lịch đó. Sư phụ ganh tị rồi đó. Có phải không? Bây giờ cái nó nằm ở trên website là không ít nhiều chứ là 150 country, they know you more than me. Như vậy đó, như vậy là rõ ràng mà. Một, bây giờ tôi hỏi tới Diệu Trung, vô lên. Tôi hỏi những nhân vật quan trọng của chùa Tầm Nguyên trước, rồi tới tôi hỏi những nhân vật quan trọng của San Francisco, là dùng Bay Area, là dùng có thung lũng điện tử, thung lũng hoa tàn. Hồi đó là thung lũng hoa vàng, bây giờ là hoa tàn hoa héo hết rồi. Người nào người nấy 401k đồ nhà nó xuống giá quá rồi, coi như là. Bây giờ tôi hỏi Diệu Trung á, trong kinh Địa Tạng có nói mình á mà giết bất cứ cái gì hả, mà giết người thì đền mạng trả quả, rồi giết con chó, con heo, con bò, cái gì cũng là điều tạo tội hết. Mà như vậy mình đánh một người mình cũng trả quả, như vậy đó mà xuống địa ngục á, mấy cái tên mà ngu đầu mã diện á, một ngày một đêm á nó giết, chẳng hạn như tôi là Thông Lai đây nè, tôi lên pháp tòa tôi là coi như ưa nói, nghĩa là nói móc nói méo đủ loại hết, tôi không chả sợ trời đất gì hết. Rồi tôi xuống dưới á, tại sao mà tôi xuống dưới, tôi biết tôi chắc chắn là tôi xuống địa ngục rồi đó, biết trước mà, mình tu cả nào mình biết, mình nói trước đi. Thì tôi xuống địa ngục tại sao? Tại vì ngài mà Đức Phật A Di Đà đón tôi á, tôi nói dạ khoan, tôi có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là tôi chờ cho phó trụ trì mọc đủ răng đã, cười cái coi, còn thiếu hai cái răng cửa, cười cái coi con, cười mạnh lên đó. Rồi khi nào đó là cái nguyện ước con xin Phật Di Đà phan rước con, tại vì ổng chưa đủ hai cái răng cửa, ổng sẽ bị gió vô đau bụng, ổng giảng pháp không được, phải không? Cái thứ hai đó là con coi dùm cho tất cả những đệ tử mà theo thầy mà từ hồi mà mới xuống núi 2003, lúc đó gồm có Diệu Trung, Hạnh Phước, Diệu Tịnh, 4-5 người trong đó đó, có những người và còn lại 4-5 người đi theo thầy lần đầu tiên đó, mời thầy xuống núi đó. Thì tôi hỏi có người nào trên thượng phẩm thượng sanh không? Phật A Di Đà nói nhìn qua Đức Quan Âm và coi có đứa nào nữa, dạ không có đứa nào thượng phẩm thượng sanh. Giờ tướng trung phẩm trung sanh có không? Nó giờ cũng không có. Hạ phẩm cũng không có. Coi biên địa cực lạc cũng không có. Hỏi nói đâu? Giờ nó đang ở dưới địa ngục á. Giờ sao? Bây giờ hỏi quý vị rồi tôi hỏi hết những cái người mà ở trong cái pháp tu dự Phật thất bữa nay có đứa nào không? Nó giờ cũng không có. Hỏi như vậy mà lên trển toàn là không có đệ tử mình thì mình đi với ai? Mình xuống với đệ tử mình nó vui hơn không? Tôi hỏi quý vị, giờ quý vị có 100 đứa con mà nó đều ở tù hết, quý vị có muốn qua Mỹ không? Phải vô ở với nó. Thầy nói tôi biết trước là tôi sẽ vô, phải không? Tại vì tôi tòa bác quan trai ngày nay mà nó ăn thoải mái, rồi nó nói thoải mái, nó cười thoải mái, thì đương nhiên nó niệm Phật rồi nó thanh lạnh. Mà một ngày một đêm á, mà tu ở ngoài cái trong này nè, trong cái phòng có hít này nè, thì bằng á, không bằng ở ngoài cái phòng lạnh của Minh Quang mà dựng hồi nãy, là bằng tu một giờ ngoài đó bằng 100 năm trong này. Quý thấy có ở này trong này mà quý vị niệm Phật có khi nào xịt khói không? Không xịt khói được. Nhưng mà hồi nãy thầy đứng lên thầy thấy người nào cũng xịt khói hết á. Quý vị có thấy cái đó không? Khói, khói lỗ mũi, khói lỗ miệng mà khói lỗ tai luôn. Nhưng thầy mới sinh dưới chư Thiên Long Bát Bộ trong cái giới đàn ngày hôm nay. Thầy nói ăn á, là giống như là cái sáng thầy có nói ăn là trị bệnh đói hao gầy, phải không? Cái bệnh đói thôi. Nhưng mà thật sự ra đó, mà dịch ra nói bệnh đói tụi nó không có hiểu. Vài bữa nữa thầy lên phát nguyện phải nói ở thế kỷ 21 này, ăn là đổ xăng Super hay là xăng 87 hay xăng 92 hay xăng 89. Cái xe nào mà Lexus, Mercedes á, thì phải đổ xăng gì? Super 92 phải không? Mà xe nào mà cũ cũ gì Diệu Trung á, thì đổ 87 cũng được. Thành ra Diệu Trung á, là đổ dầu đổ nhớt gì cũng được, xe cũ rồi sắp ra nghĩa địa rồi. Thiệt đó. Thành ra đó, cái chuyện mà đổ xăng á, tôi bảo đảm không có đọa địa ngục đâu. Vì á, cái xe mà quý vị đây nè, quý vị đây là những chiếc xe mà đã chạy từ dưới San Jose đi mấy ngàn cái số phải không? Mà lên đây rồi mà thầy thông lai lại Hà Tiện đó, biểu cái băng nhà bếp á, lấy dầu garon mà pha vô đổ thì xe có chạy về San Jose được không? Chạy về San Jose chạy không được, làm sao chạy về cực lạc? Có phải không? Do đó mình tùy thuận chúng sanh cho đổ xăng tốt một chút thì nó lâu nó bền. Có phải không? Thành ra đó, về cực lạc là về bằng cái xe này hay là về bằng cái tâm? Về bằng cái tâm, do đó chúng ta đổ xăng là đổ cái xe, cái xăng tốt á, thì chạy về sớm chúng ta đừng có nghĩ là tội. Thầy nói cho quý vị nghe, ăn chỉ là đổ xăng thôi, phải không? Mà đổ xăng càng tốt á, thì cái xe chạy càng bền, niệm Phật càng mạnh. Mà đổ xăng như Minh Quang này đó, lâu nay đó, là coi như là đổ toàn là dầu cặn, không phải hỏi Diệu Hương. Thành là đổ riết là mặt mày tới mét hết rồi à, niệm đâu lại Diệu Hương. Diệu Hương đổ Super này, thấy không? Minh Quang đó, đổ toàn là cái xe thì đáng tốt, Mercedes là phải đổ 92, mà chuyên môn lấy dầu cặn đổ không. Thành ra mấy nay niệm không lại Diệu Hương đó. Diệu Hương nhờ trong một ngày đó người ta đổ 20 ga lông, mà Minh Quang đổ còn có 5 ga lông, thành ra tụng không lại. Thành ra tôi nói giỡn vậy, chúng ta không có tội gì hết á. Cái tội là sau khi mà đến chùa Thọ Bát Quan Trai mà cái nhóm này chia phe với nhóm kia, cái nhóm kia ghét nhóm nọ, rồi băng nhà bếp xuống là mặt nặng mặt nề đó, cái đó mới tội. Còn chúng ta đổ xăng 87 mà bây giờ chùa mình sang, bây giờ xăng xuống giá rồi, có phải không? Hồi xưa đó, lúc với bà lên là xăng 4 đô mấy, 5 đô, bây giờ trên đây còn có 1 đô mấy, tại sao chùa không cho đổ xăng Super mà lại cho đổ, nghĩa là ấy. Thành ra thầy nói như vậy để cho biết là mình tu hành, cái đạo là lưu thông, chứ đạo không có kẹt, hiểu thầy nói không? Y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang. Tại hồi xưa đó Phật cho ăn có 1 bữa, tại sao? Quý vị làm ơn đi xuống mấy cái chùa Thái Lan đó, có phải không? Cái bát của họ là bằng cái chuông của tôi đó. Tôi nói thật đó, một ông thượng tọa là sư cô có biết mấy ông Thái Lan không? Cái bát thỉnh nó đưa là cỡ sư cô mà ba chấm nhang trên đầu là đưa cái ba bát. Là coi như ăn không nổi, thành ra mà ăn đồ mặn nữa thì lứt đâu mà tiêu tới đồ ngồi thiền. Nhưng mà chúng ta nè, hồi nãy thầy thấy đó, xe sắp hết xăng hết tội à. Tại vì á, thầy cho ra ngoài đó là đi một vòng ra ha, mà bắt đầu cho cuốc 100 mấy chục lại hải triệu âm là mấy vị nóng máy rồi. Thì xe nóng máy bắt đầu lột áo lạnh ra là cho đi một vòng, đi một vòng cái thứ nó lạnh lại. Mà vừa nóng vừa lạnh là coi như mà đổ xăng là xăng tầm bậy, là coi như xe tối nay là coi như là sáng đề không nổ đó. Sáng về đề không nổ làm sao mà tụng Thủ Lăng Nghiêm, phải không? Thành ra nói cho quý vị không có gì tội lỗi trong vấn đề ăn uống, vì ăn chỉ là đổ xăng thôi. Về cực lạc chả phải là cái thân thúi này về, mà về bằng cái tâm của chúng ta, phải không? Nói như vậy để cho vui. Rồi bây giờ thầy hỏi Diệu Trung, những cái ông mà ngục tốt ở trong đó đó, một ngày một đêm đó, ổng đâm người ta giết 100 lần sống 100 lần chết, có không trong kinh Địa Tạng? Như vậy ổng sẽ ai trả quả cho ổng? Trong khi đây mình giết con người một lần là bị coi như là đã vô 20 năm, mà giết lần thứ hai là coi như là bị chém rồi. Mà trong khi ở trong địa ngục một ngày chém người ta tới 100 lần lận mà vẫn cũng ngồi đó hoài phay phay à, thì ai mà đứng ra xử đó? Nếu người ngoại đạo họ đọc cái kinh đó, chú Lý Đạo có đồng ý không? Đó, ai đứng ra xử? Ở đây mà có làm gì là ông Từ ông xử đó, phải không? Ông Từ là ông ghi chép hết, ông có cái sổ ý kiến, phải không? Ai mà có thắc mắc gì thì bỏ vô hộp thơ để ông Từ ông giải quyết. Mà lâu nay có không? Có ai bỏ gì không?
Dạ thì cũng, cái đó là cũng cái điều tốt. Yeah. Hồi xưa mà Bánh Thù Sư Lợi mà hỏi Bồ Tát Ca Mạt đó,
Di Ma Cật hả?
Di Ma Cật.
Yeah.
Cái vấn đề mà gì
Bất Nhị, Pháp Môn Bất Nhị.
Yeah. Thì tất cả mọi người đều nói ý kiến hết rồi. Thì tới lúc mà hỏi Di Ma Cật thì ông mới nói rằng là không có nói được lời nào hết cả. Thì Văn Thù Sư Lại mà tốt quá, không còn lời nào để nói nữa thì mới là tốt. Để thuần theo ý kiến mà không thấy ý kiến
thì là tốt. Hay, cho nào phát ai. Tức là bất lập văn tự, giáo hoại xù xì, giáo hoại rù rì. Bất lập văn tự mà giáo hoại rù rì, phải không? Xù xì xúc xịch. Không phải vậy hả?
Không ý kiến.
Không còn cái gì để nói nữa. Rồi bây giờ đưa máy cho cô Diệu Trung con. Đưa cái này để cô Diệu Trung lên đài tàng hình con.
A Di Đà Phật, bạch thầy, bạch sư cô cùng các đại chúng có mặt ngày hôm nay. Con nghĩ là cái tội ở dưới địa ngục đó cũng do nghiệp cảm của mình gây nên không mà thầy, chứ không phải là có một ai mà làm cho mình đâu. Cũng như trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật cũng có nói đó, núi Tu Di cũng do nghiệp mình có, chứ đâu phải là ở đâu mà có. Thành ra tất cả những cái gì đều là do tâm mình, do nghiệp cảm mình gây nên. Hay mình gây cái nghiệp thì tự nhiên mình chết đi rồi thì những cái đó nó cho mình trở lại với mình thôi, chứ không có gì hết trơn á thầy. Chứ đâu có ai đâu xử mình mà người đó phải gánh tội. A Di Đà Phật. Dạ.
Tức là cổ nói địa ngục là cái gì? Là cảnh giới chứ không phải là thế giới. Mà cảnh giới là do cái gì? Do tâm quá hiện. Quý vị làm ơn mổ xẻ từ câu 1 trong kinh. Có phải là những cái người mà thân trung ấm, khi mà trong sau 8 tiếng đồng hồ mà mình rờ cái người đó nóng ở chân là cái thần thức người đó đi vào quá sanh vào địa ngục không? Khi thần thức một người đi vào địa ngục không qua giai đoạn thân trung ấm mà đi thẳng như tên bắn quá sanh, một người mà lên cõi trời cũng đi bằng quá sanh, thì như vậy chư thiên cũng có một cảnh giới mà địa ngục cũng có một cảnh giới. Quý vị hiểu thầy nói không? Vì hồi sáng thầy có giảng chỉ có loài người chúng ta mới có thân tứ đại, mới có thế giới, mới có đất nước gió lửa, mang thân tứ đại sảm thảm sầu biết bao, phải không? Nhưng mà nhờ có cái thân tứ đại này chúng ta mới lưu lại xá lợi, phải không? Đó, giả sử nhưng mà giờ ông này ông quá sanh xuống từ đâu trên trời, ông rớt xuống làm đệ tử là quý vị cũng không chịu, tại vì ông này từ trên trời xuống. Nhưng mà ông này ông là cũng là có ba có má, cũng có đầy đủ phụ tùng phiền não như chúng ta, mà ông tu thì bây giờ ông thành sa di. Rồi 12 năm sau ổng thành đại đức, rồi 20 năm sau ổng thành thượng tọa, rồi 40 năm sau ổng thành hòa thượng, phải không? Nhưng mà cầu cho ổng đừng bị cọp tha. Quý vị cầu đi, nhớ cầu cho chùa Tầm Nguyên, nghĩa là có được cái ông tăng. Quý vị đừng có cắt chùa lớn khi không có ông tăng, phải không? Vì có ông tăng thì mới có chùa. Ngày xưa Phật và Tăng có trước rồi Tịnh Xá mới có sau. Có phải như vậy không? Mà bây giờ có nhiều người thầy đi qua bên kia họ lập cái chùa trước rồi mới đi kiếm ông thầy sau. Cái đó là trật đó. Phải hiểu thầy nói cái gì không? Đó, thành ra những cái đó là cảnh giới. Bây giờ thầy giải thích cho nghe nè. Hồi hôm này 5 người thì đi theo Diệu Quán đi về ở trên cái Ba Tồ để mà nhập định, thì thầy không biết 5 người trên đó sẽ mơ thấy cái gì. Mỗi người đều có một giấc mơ khác nhau. Người thì mơ mộng đẹp, người mơ ác mộng. Còn tại nhà Diệu Trung thì thỉnh được 2 vị hả? 3 vị? 2 vị thì trong đó gồm có cô Thanh Phúc và ai nữa? Minh Ngọc. Thì 2 người này có thể một người thì thấy lên thiên đường, mà có một người thấy địa ngục. Mà trong đây đó, thầy ở ngoài xe nhưng mà thầy biết á, góc này thì ngái khác là đang thấy cảnh khác, góc này ngái khác mà góc với nhà bếp thì than phiền ngủ không được, tại vì bà con cái đi lên đi xuống cái nhà cầu, có phải không? Thành ra than phiền quá, thành ra như vậy đó, cùng một cái ngôi chùa, cùng ăn một thức ăn, cùng nghe một ông thầy giảng, nhưng mà biệt nghiệp dĩ kiến, phải không? Cái người nào mà lên đây á, mà vui vẻ thì thấy toàn là mộng đẹp. Còn cái người nào mà trốn chồng, trốn con, trốn vợ mà lên á, thì vừa đi thì nằm thấy ác mộng không à? Có phải không? Tôi đâu có nói cô đâu mà sao là... Vậy không ác mộng hả? Vậy là tốt. Như vậy đó là chúng ta cùng có cộng nghiệp, là đến đây cộng nghiệp với thầy núi đời kiếp trước, phải không? Thầy trò chúng ta có một cái duyên gì đó mới hội tụ ở đây để mà tu hành, để mà cùng chui vô cái phòng lạnh. Người ta có, trên đời người ta chỉ có một lần lên xe hoa và một lần vô phòng lạnh mà đóng đá đó. Mà quý vị bây giờ đó là được lên mấy lần lận, tại sáng mai còn vô lần nữa. Mà vô trong phòng lạnh mà nhà bệnh viện mà nó đóng cái học rồi đó, thì quý vị có niệm Phật được không? Không niệm vậy mà nãy niệm rân trời mà còn xịt khói ra nữa. Hồi nãy quý vị có thấy khói ra không? Đó, chưa có ai mà niệm Phật xịt khói hết, mà chỉ có đệ tử của chùa Tòng Nguyên là niệm Phật xịt khói. Mà nãy Minh Quang còn hăng lắm, rủ thầy ơi, ăn xong rồi cho họ ra làm tăng nữa. Tôi nói thôi, đừng để cho họ lần thứ hai là họ sẽ chạy luôn đó. Phải không? Cái gì cũng vừa đủ thôi. Tức là thầy thấy Phật tử hồi nãy là thầy canh á, là muốn xỉu hết rồi. Thành ra có người đó thì đi không nổi phải dìu. Ông đâu đâu mất rồi. Đó, coi như là ông sắp nhập Niết Bàn rồi. Phật Di Đà thì nói. Rồi thêm cô này cũng sắp nhập Niết Bàn. Mà Phật nói tôi có một cái hoa sen, mà Minh Quang nó làm kiểu đềm sao rước kịp. Phải không? Thành ra thầy nói thôi bây giờ. Thiệt đó, nếu mà thật ra cho niệm chừng nửa tiếng nữa là sẽ có hai ba vị nhập Niết Bàn. Thầy bảo đảm. Chắc chắn đó, tại vì thầy nhìn thầy biết mà. Nhưng mà thôi, đó là cũng cái là tu tại đó một ngày một đêm là bù lại. Mình tu nãy một tiếng về đó là bù bằng trong ngày một ngày rồi, thành ra không có lỗ. Tại vì Phật thương quá, ngồi niệm mà đứa nào đứa nấy cũng xì khói hết, khỏi đốt nhang mà khói. Đó là một cái kỷ niệm. Như vậy là quý vị thấy không, nằm ở đây, cùng ở trong ngôi chùa, cùng sử dụng một cái khu viên này, nhưng mà mỗi người thì có một cái cơn mộng khác nhau hết, phải không? Như vậy đó, chúng ta đều có cái biệt nghiệp mà dĩ kiến. Bây giờ thầy giải thích cái ác mộng tại sao 100 lần chết, 100 lần sống. Bây giờ giả sử một cái người nào đó mà đọa vào địa ngục vô gián là cái tội gì? Giết cha, giết mẹ, giết thầy tổ, giết thánh tăng, giết làm Phật rải máu. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị nè, mẹ mình là cái người banh da xẻ thịt, 9 tháng mang trong bụng rồi mang nặng đẻ đau rồi chỗ ướt mẹ nằm chỗ khô con ngủ. Mà mình phải làm sao đó, mình phải là dữ dội lắm, cái sân của mình dữ dội lắm mình mới giết được mẹ mình. Phải không? Thì giết được mẹ mình rồi, tôi nói xin lỗi là những người mà giết cha giết mẹ đó, mà tòa án họ xử cho chung thân, cái người đó còn khổ hơn là cái người mà xử bắn nữa. Tại vì sao? Mỗi một lần, một ngày, một đêm, 100 lần sống, 100 lần chết là những cái tư tưởng. Khi mà nhớ lại cái hình ảnh mình đâm dao bắn mẹ, cầm súng bắn mẹ, thì cái đó là cái tòa án địa ngục, có phải không? Tự động nó xử mình, mà giật mình một cái là đổ mồ hôi. Rồi cái hình ảnh nào đó trong một phút giận hờn nào đó, cái người chồng, người vợ mình đã ấp tay gối mà mình lại đâm được người đó, trói được người đó, thì cái tòa án lương tâm đó xử còn nặng hơn là cái bồi thẩm đoàn nữa. Do đó trong kinh Địa Tạng mới nói là một ngày một đêm 100 lần sống, tại một lần mình nghĩ tới là một lần sống chết rồi, vừa nghĩ xong rồi cái mình quản hồn không dám nghĩ nữa thì đã chết rồi. Một ngày một đêm 100 lần sống, 100 lần chết, có phải không? Rồi như vậy trong cái gì địa ngục vô gián là gì? Một người ở đó vào ngục đó cũng nằm chật cả ngục, mà 1000 người dũng vào nằm chật cả ngục, có phải không? Như vậy là thuộc về tâm giới rồi, cảnh giới rồi, có phải không? Bây giờ là 100 cái người mà giết mẹ vô trong cái nhà tù đó thì cũng ở trong một phòng đó à? Cũng một cái cảnh giới đau khổ như nhau, mà 1 triệu người dù ở đâu đi nữa thì cũng ở một cái chỗ là cái phòng đau khổ thôi. Bây giờ ở trên thế giới này có 1 triệu thằng sát nhân đang chờ án để mà để đi ra cái chỗ mà bãi pháp trường để bắn. Từ Việt Nam cũng có những tên con bất hiếu, ở Mỹ này cũng có những đứa con bất hiếu, nhưng mà có phải chỗ gặp nhau nó là cái địa ngục vô gián không? 1 triệu tên giết người cũng đều ở cái địa ngục đó. mà một tên cũng ở địa ngục đó, 1.000 người cũng không chật, mà 1.000.000 người cũng không chật, cũng về cái chỗ đó thôi. Bây giờ quý hiểu quyền nghĩa của kinh chưa? Từ đó đọc kinh Đại Thừa phải làm ơn hiểu, bởi vì Phật nói y kinh mà diễn nghĩa là quan cho Đức Phật lắm. Quý vị hiểu dùm một cái. Từ đó chúng ta lia được cái đó rồi, phải không? Rồi như vậy, thế giới cực lạc từ đâu mà ra? Trước khi mà thầy chưa qua Mỹ, thầy không có tin thế giới cực lạc. Thầy tu thiền và mật tông. Tại vì tu tịnh độ mà cái ngồi lần chuỗi này, thấy mấy hồi xưa ở Việt Nam đó, mình ra mình thấy mấy bà giải ở chùa đó, một tay đó thì dắt cái khăn này, một tay xỉa thuốc, một tay lần chuỗi. Có không? Vừa ngồi vừa phun trầu sầu phèo. Mình nói nó tu sao nó hạ cấp quá. Bây giờ mình tu ngon chút, mình tu thiền. Mà tu thiền mỗi chân thì tu tùy chú cho nó ngon chút. Trụng chú lăng nghiêm, chú chỉnh đề, bắt ấn kiết ấn rồi coi nó quay chút. Nhưng mà sau này khi thầy qua tới Đức Hoa Kỳ này, thầy mới thấy cái Đức Hoa Kỳ này tại sao nó đẹp quá. Lần đầu tiên mà mình đi từ ở đảo, khi mà mình vượt biên mình qua Indo thì mình thấy Indo nó còn nghèo hơn Việt Nam Cộng Hòa mình thời trước nữa. Rồi khi đó dân mình đi xếp hàng để mà lãnh cá khô, lãnh đồ hộp ở Indonesia, thì dân Indo nó không có gạo ăn, phải không? Nó bị bẻ răng hết trọi. Những người ở đảo Galang đều là những người mà kêu là Indonesia Cộng sản, là nó bị nó đưa ra cái đảo đó, do đó nó khổ lắm. Rồi khi mà mình ở qua cái thời gian thanh lọc rồi mình được đi qua Mỹ, mình bước vô tới Mỹ là mình thấy một cái đất nước. Đi xuống cái phi trường lên cái 747 là mình thấy nó khác rồi. Rồi đó, rồi mình xách cái túi IOM, ICM mình qua tới đây. Trong đó có cái tấm hình phổi và cái I-94 là cái bùa hộ mạng, phải không? Mình xuống tới nơi là mình thấy lúc đó đó, tài sản của chúng ta có cái gì? Ngoài cái túi ICM, IOM, I-94 và một cái tấm hình phổi, ngoài ra một số đồ cao quỷ. Người nào mà đến Singapore thì lộn được một mớ đồ mới, có phải không? Đồ của trong cái mấy ông Tàu ông cho đó. Đó, rồi qua tới nơi chúng ta mới đi vào nhà thờ. Có những hội USCC, hội này hội kia họ cho, nghĩa là một cái áo, cái quần lấy lên mặt luôn từ trên, có không? Đó, chúng ta là những người đã qua cái đó rồi, chúng ta thấy giàu sang lắm. Nghĩa là, nhưng mà rồi chúng ta thấy những cái đó, nước Mỹ Hoa Kỳ này, bây giờ chúng ta so lại nè. Ngày xưa ở Việt Nam, chúng ta mà thấy được nhà nào mà có đám birthday mà ai tặng cho chục bom mừng không quý vị? Trời sang lắm đó. Nhưng mà bây giờ đi birthday ai mà tặng chục bơm sao? Nó dắt rượt ra cho nó dắt chổi, nó đuổi đồ trùm sò, phải không? Như vậy những cái quý của chúng ta là qua đây là không còn quý nữa. Rồi chúng ta thấy ở đây đó là người ta thế nào? Người Mỹ họ sống sao? Đèn nhà ai nấy sáng. Quý vị có để ý không? Không bao giờ nó để ý. Thành ra nhưng mà người Việt Nam mình á, bắt đầu tự động mình đang ở trong cái khu Việt Nam đó, mà có một cái bà nào mới vừa vô mà cắt tóc tém, phải không? Rồi đeo hột sòn, phải không? Đi lấy xịt vô một cái hơn là tự động hai ba bà gọi, ê, hồi nãy con mẹ nào nó mua về mày, nó đeo hột sàn có hột vàng giả hột vàng thiệt mày. Phải không? Rồi coi nó đi cái lấy xịt đó, mày coi coi cái xe đó là nó còn đồ cái thứ tướng vậy chứ đồ nợ không á, phải không? Rồi bắt đầu vô nhà người ta là mình ưa dùng cái chĩa chói người Việt mình, đó là những cái nghiệp mà người Mỹ nó hơn mình một cái chỗ. Là bây giờ quý vị thấy có hai người nó có đánh nhau nó cũng không cũng can đó. Quý vị có để ý trong hãng không? Hai thằng Mỹ mà nó có đánh nhau thì tâm nó bình đẳng, nó chả binh thằng nào có không quý vị? Tự động cảnh sát kêu kêu nó không đánh nhau, nó không nhảy vô. Mà mình là cái dân mà ở San Jose, dù là mình không có ở chung ở dưới nhà, nhưng mà giờ mình đi lên đây mà ra Seattle đi chơi gì mà nó vẫn đi, mà bị cái người đầu quýnh đụng San Jose là nhào cháy chết bỏ đó. Phải có là chúng ta có cái là bè phái không? Thành hồi xưa Mỹ một lần mà nó bị đụng xe mà nó đi ngang hôm nay là chỉ có nước mà chết thôi. Một là chạy luôn chứ không dám ở đó. Ở đó là nó làm thịt á, có không? Phải quấy gì không biết quýnh cho chết luôn à. Đó, người Việt chúng ta có một cái là cứ ưa hùa theo mà không biết công lý là cái gì. Như vậy nước Mỹ này thành lập do cái gì quý vị? Có phải lần đầu tiên 13 cái vị thống đốc của 13 tiểu bang đầu tiên, quý vị nào đậu quốc tịch nói coi gồm 13 tiểu bang nào? Diệu Trung? Hả? Gửi ông tòa rồi. Hạnh Phước, người mới đầu quốc tịch đâu đó lên đi. 13 tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ gồm có tiểu bang nào? Hả? New Hampshire, Connecticut, Rhode Island, gì nữa? North Carolina, rồi gì nữa? South Carolina, rồi gì nữa? New Jersey, Maryland. Như vậy là bộ di trú của ngài nó xét duyệt hết Phật tử này, lại cho thi lại hết. Diệu Tịnh là cái người mà chuyên môn đi thông dịch đâu, mất rồi. Đâu Diệu Tịnh động hơn 13 tiểu bang, coi cô chuyên môn là đưa người cửa trước rước người cửa sau. Hả? men. Rồi gì nữa? Nhưng mà Diệu Tịnh bây giờ hỏi là tàu hũ chú Minh ngon nè. Ngon như là chợ vừa qua cái gì on sale nè. Rồi nghĩa là gạo chỗ nào rẻ nè. Là rành lắm tại vì người đi chợ có chùa. Rồi nói đi. Rồi gì nữa? Rồi. Rồi gì nữa? Virginia rồi gì nữa? North Carolina, South Carolina, rồi
Georgia,
Rhode Island, rồi gì nữa? Maryland, rồi giỏi. Như vậy là cô này đã được về giảng sanh về Hiệp Trung Quốc. Thuộc bài. Có phải không? Không. Rồi bây giờ thầy tiến lên một bước nữa. Là yêu cầu quý vị trả bài 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Không, cái này là tách mà. Diệu Trung, đưa cho Diệu Trung trả 48 lời nguyện con. Diệu Trung thuộc lào lào đấy. Rồi. Thuộc có một cái 27 trời vậy mà đòi về thượng phẩm thượng sanh.
A Di Đà Phật, nguyện thứ nhất khi tôi thành Phật, trong nước tôi không có ngục hình, không loài ngã quỷ súc sanh, không bao giờ có sanh thành nơi đây. Tôi nguyện không được như vậy thì không thành Phật, đời này không sai.
Rồi nguyện thứ nhất, còn nguyện thứ hai.
Dân nước đều quá sanh từ chính phẩm liên, nhưng theo nguyện lực tinh chuyên, đến khi sen nợ thọ mạng sen liền nở qua. Nguyện thứ ba, hóa ra vật thực, nhiều thứ ngon khỏi phải tìm cầu, dùng xong vật dụng liền thâu, không cần phải rửa, phải lau nhọc nhằn. Nguyện thứ tư, y phục mỗi ngày, muốn bao nhiêu áo mũ dép dài, thể đều quá đủ trưng bày, khỏi mua, khỏi giặt, khỏi mai, cực lòng. Nguyện thứ năm, thành trì bát ngát, nhiều lâu đài, cung điện nguy nga, bãi thành, bãi hàng, cây báo đêm qua, hương thơm ngào ngạt tỏa ra nhẹ nhàng. Nguyện thứ sáu, kính mến tương giao, không sang tham giúp đỡ lẫn nhau, không lời qua lại trước sau, không ganh không ghét, thương nhau vô vàng.
Đọc tới câu đó là Lý Đào gạt gạt gạt. Kính mến tương giao, không thương ghét, không lời qua lại trước sau. Lý Đào là cười thấm ý như gạt gạt gạt. Là gạt là vừa trung quên rồi. Rồi, dạ A Di Đà Phật, Diệu Trung xin khất lại lúc giảng sanh sẽ đọc cho trả bài cho Đức Phật. Rồi bây giờ tôi nói này vừa vui vừa thiệt đó. Cái tà đàm này là vừa vui vừa thiệt. Đây là một bài giảng pháp mà giảng pháp sống đó. Như vậy, cái nước Hoa Kỳ có 10 cái gì First Amendment quý vị ai nói thuộc? Freedom speak, freedom gì đó, freedom church gì đó, tin tưởng, tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận. Có 10 cái điều luật đó mà ai học high school cũng biết đó. Lâu này ai thuộc? Tự do tôn giáo phải không? Tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do gì nữa? Tự do hội họp, tự do tín ngưỡng rồi gì nữa? Đó. Thì như vậy là chúng ta biết rằng nước Hoa Kỳ sở dĩ hùng mạnh trở thành siêu cường quốc là do cái 10 cái hiến pháp mà 10 đạo luật đầu tiên mà căn bản nhất phải không? Để phát sanh ra và do 13 tiểu bang đầu tiên Hoa Kỳ, 13 vị thống đốc đó họ liên kết lành, họ muốn thoát khỏi cái quỹ đạo của đế quốc Anh, có phải không? Hồi xưa Hoa Kỳ là thuộc địa của Anh, có phải không quý vị? Và khi họ lập ra cái bản hiến chương mà để mà trở thành một cái nước tự do dân chủ nhất, con người được tôn trọng nhất, có phải là vì cái hiến chương đó mà đàn bà ở Việt Nam không có hiến chương đó, ông chồng muốn nắm đầu đánh lúc nào đánh, muốn đá lúc nào đá, mà giả sử như vậy nó đang nhậu rượu mà nó nhậu 4 lít mà nó còn 1 lít nữa mới đã thì nó bắt đi mua, mà không mua nó đuổi về quýnh, mà chạy về nhà mấy ông già vợ nó tao gả mày một lần mày không được gả lần thứ hai có không? Do đó vì ở Việt Nam chúng ta không có những cái mà cái đức cái phước đó, không có nam nữ bình quyền, do đó nước chúng ta là quý vị thấy sao? Chồng chúa vợ tôi là như vậy, nó tạo ra một cái là gì? coi như là cái nghiệp nặng lắm mới sanh về cái nước Việt Nam, kêu là biên địa hạ tiện. Chúng ta gặp những cái mà hôn quân đó, quý vị hiểu thầy nói không? Chứ không phải gặp minh quân. Như vậy, từ một cái quốc gia mà có 10 cái điều luật dân chủ, mà 10 cái điều luật đó đưa nước Hoa Kỳ trở thành là những người rất là tốt. Quý vị nhìn thấy rõ chưa? Nhìn rõ như vậy rồi. Thì như vậy, từ những cái y báo, chánh báo mà nó tạo ra một cái đất nước này, cái trái bom á, ở Việt Nam trồng không được, thì trái bom ở đây trồng là rụng ngoài đường không ai ăn. Có phải những vị mà có bom nho ở nhà, ở sau rường Dũng không thèm ăn không? Rồi những cái trái hồng á, thì qua đây hồi xưa chỉ có dân Việt Nam mình ăn, cái lần đầu tiên những vị qua 75 trái hồng không ăn, phải Minh Quang? À, nó để cho ngựa ăn đó. Rồi như vậy đó, quý vị nhìn rõ cái rau xà lách, bất cứ cái rau thơm, rau quế gì mà mình trồng chơi ở đây đều lớn ở trời, mà Việt Nam tưới gần chết nó không lên, có không? Nhưng mà con gì ở Việt Nam nó cũng thua ở con gì Mỹ, mà chỉ có con gián là ăn được một không. Con gián ở Việt Nam bự hơn con gián ở Mỹ, có không? Không thiệt mà. Nước Mỹ là thua con gián của Việt Nam. Để tôi nói cho quý vị nghe, như vậy là cái phước báo của chúng ta. Ở đây quý vị thấy không, hiếm khi nào chúng ta treo mùng để mà ngủ. Mà ở Việt Nam á, mà khi nào quý vị về đó là sao cứ ngồi mà gãi mà nó thịt Việt Kiều nó thơm, mà nó cứ đeo đua nhau mấy con mũi nó cắn, có không? Thành ra chúng ta về Việt Nam là hở làm mũi mồng cắn đốt, có phải không? Rồi khí hậu Việt Nam sao? Quý vị tắm vừa xong ra là nó dơ rồi, có phải không? Mà đi ra ngoài đó là con người sao? Tôi nói xin lỗi quý vị ở đây đó, quý vị có thể dám bỏ những cái gia ly ở dưới bến mình không lo, nhưng mà quý vị về thăm gia đình có dám bỏ vậy không? Nghĩa là đi anh ơi, cậu ơi, dì ơi, chú ơi, về đây, con nhớ cái gì quá, về đây thăm quê hương. Nhưng mà thăm quê hương nghĩa là liếc qua liếc lại là nó lấy mất cái bóp liền, có không? Thành ra về Việt Nam là nhiều người bị lắc bóp lắm đó quý vị à. Coi như trong gia đình cũng lấy nhau nữa đó, còn lấy đồ của nhau nữa đó. Vì người ta khổ quá, bần cùng sinh đạo tặc. Thành ra cái đất nước Hoa Kỳ này nó chỉ là dân, trước khi mà được thành lập, người thực dân di dân qua đây, người da trắng ra đây, thì nó chỉ là những bộ lạc của người Indian, có phải không quý vị? Mà người ta chỉ có 200 năm, 300 năm lập quốc trở thành siêu cường quốc, vì nhờ 10 cái hiến pháp, 10 cái quyền lực của những vị thống đốc. Huống gì Đức Phật A-di-đà, Ngài có 48 lời nguyện mà Diệu Trung nãy đọc được 6-7 điều đó, rồi Lý Đạo lặt gặt cái là quên hết á. Là như vậy, Ngài tu bao nhiêu? Ngài tu vô lượng kiếp, có phải trong kinh không? Đó, 16 tỷ năm, bao nhiêu hạnh khổ khó làm, thì cõi cực lạc phải có. Phải hiểu thầy nói cái gì không? Vì cõi Hoa Kỳ này có so với cõi Việt Nam, thì cõi cực lạc sẽ có so với cõi ta bà. Từ đó thầy mới tin. Vì 48 lời nguyện của Đức Phật A-di-đà so với 10 cái hiến pháp của cái tiểu bang Hoa Kỳ, của Hiệp Chủng Quốc 13 cái tiểu bang đầu tiên, nó siêu việt hơn nhiều. Có phải không? Siêu việt hơn nhiều. À, do đó chúng ta thấy ở đây nó có một cái điều rất là hay, là ai mà giết người thì không có được vào quốc tịch, coi như là nó vô tình nó có cái giới xác rồi, nó cấm giết người. Ai trộm cướp ở siêu thị có được vô quốc tịch không? Không được. Ai nói láo á, ví dụ mình có nói láo hay này kia, mình nó là coi như tầm bậy tầm bạ, mà mình tuyên thệ với thẩm phán nó phai đau, nó có đuổi mình ra không? Vẫn đuổi ra. Rồi đó, mình uống rượu chạy xe nó có cho vô quốc tịch không? Như vậy, rồi mình có hai cái hung thú, một lượt hai bà vợ, rồi một lượt một bà ở tiểu bang Washington, một bà ở San Jose, nó có cho vô không? Tức là vô tình nước Mỹ họ vẫn có cái đạo lực đó. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Nếu hiểu như vậy rồi, thì bây giờ thầy đem một cái câu trả lời của một cái người hỏi, một người họ hỏi thầy, là bây giờ con có một chị ngồi trong này nè, con là đạo Phật, nhưng mà con cháu con nó sắp sửa Mary với người Công giáo, người Tin lành, con phải giải quyết như thế nào? Phải không quý vị? Trong đây chúng ta sẽ ai cũng có con, thì không phải con chúng ta đều gặp rễ dâu đều là người cùng tôn giáo. Mà như vậy không lẽ chúng ta từ con chúng ta hay sao? Quý vị hiểu thầy nói không? Nhưng mà khi mà chúng ta phải hiểu một cái điều này, không lẽ con mình nó thương người đó Tin lành, thương người đó Công giáo, rồi chúng ta từ nó hả? Con mình mang nặng đẻ đau, rồi nỡ nào mình đẩy cho nó có đi vào địa ngục để nó mang tội bất hiếu sao? Mình từ nó thì nó bây giờ ở Mỹ này mà. Tôi đủ 18 tuổi, bà thích thì tôi ở, không thích tôi get out, có chuyện đó không? Như vậy làm sao để vẹn toàn? Cái điều mà quan trọng nhất chỉ có đạo Phật mình áp dụng là Đức Phật tuyên bố Ngài chấp nhận cái sự giải thoát ngoài cái tôn giáo đạo Phật. Ngày xưa có một ông bà La Môn. Ông bà La Môn đó, ông lợi ông cứ con gái của vua, xin lỗi, con gái của ông Cấp Cô Độc. Quý vị nhớ chưa? Ông theo đạo bà La Môn mà lội mà lõ thể, quý vị hiểu thầy nói không? Lõ thể là mà cái ông ở trần ở chuồng bây giờ Ấn Độ vẫn còn đó, kêu là Ni Kiền Tử. Thành ra khi đó cô dâu về nhà chồng mà con gái của Cấp Cô Độc rất là tín tâm với Phật. Trong khi đó ngồi thấy ông già chồng mình bắt mình lên làm cái buổi lễ mà trai tăng cúng cho những ngoại đạo Niên Kiện Tử. Mà những ông ngoại đạo đều ở trần ở truồng. Thành ra cô này cổ nói là những ông này không biết tục tiểu, không biết nghĩa là sỉ nhục là cái gì, làm sao mà là thánh được so với hàng đệ tử Phật. Thì bữa đó ông Cấp Cô Độc, ông mới về, ông qua ông thăm con gái mới than thở như vậy. Thì lúc đó ông Cấp Cô Độc mới vô than với Phật. Bây giờ con gái con nó khổ quá, con tính bắt nó về. Tại vì Cấp Cô Độc rất là có thế lực mà giàu có, vua Bình Sa Dương đều nể. Con sẽ bắt con gái con về, con để không để gả nữa. Thì Phật mới nói thế này, kêu cái thằng rể nó lên, kêu thằng rể ông lên, không bắt nó đổi đạo. Thì ông Cấp Cô Độc ông nói bây giờ một là phải quy y Phật thì mới cho hai vợ chồng tiếp tục ở nhau, hai là con gái ông phải chia lìa và coi như là gia đình tan nát. Trong khi đó con gái ông đã có cháu ngoại rồi. Tức là thì khi đó Phật nói không, chỉ có một điều duy nhất là ông kêu cái người rể của ông lại đây và đừng có nói là theo quy y Phật gì hết. Vì quy y Như Lai mà không hiểu Như Lai là cái gì, là phỉ báng Như Lai. Mà bây giờ ông chỉ khéo thế này, ông chỉ kêu thằng rể ông lại và nói thế này: con có thể trọn đời không giết hại chúng sanh hay không? Nếu thằng rể nó đồng ý trọn đời không giết từ con kiến cho tới con người thì đó là một điều ông chấp nhận. Điều thứ hai, con có thể trọn đời không lấy người vợ thứ hai không? Nếu mà con chấp nhận điều đó thì ba vẫn chấp con là rể. Điều thứ ba, trọn đời con nói lời chân thật, nói lời mà đừng hại người hại mình hay không? Nếu con chấp nhận như vậy thì ba vẫn coi con là rể. Điều thứ tư, con có khi nào con uống rượu không? Hả? Đó. Rồi nói con không uống rượu thì cha chấp nhận con là rể, dù là cha không bắt con quy y Cù Đàm. Điều thứ năm, con bao giờ con trộm cắp của ai từ một cây kim sợi chỉ hay không? Do nói như vậy xong thì thằng rể nó nói được rồi, con sẵn sàng giữ năm điều đó mà không cần nói của Phật. Như vậy là sau này rể dâu của quý vị nếu là cao đài hòa hảo tinh lành, về đây ba không bắt con phải quy y Tam Bảo, má không bắt con phải theo ông thầy nào hết, nhưng mà có năm cái điều kiện, con có làm được hay không? Hai vợ chồng sắp nhang đứng trước Chúa cũng được, đứng trước Phật cũng được, tuyên bố giữ tròn năm cái này thì ba má chấp nhận cho con lấy gia đình, vì đó là năm cái giới của Phật. Mà cái năm cái giới này không phải dành cho Đức Phật, dành cho cao đài hòa hảo, mà dành cho tất cả chúng sanh nào có duyên. Người tin lành, người công giáo, trong ngày Thanksgiving có những người họ cầm cái bản lợi tòa bạch ốc, họ nói yêu cầu chấm dứt giết gà Tây vì họ bảo vệ súc vật. Khi những người đó được gọi là chánh kiến, dù là họ là Joseph, Diệu Maria hay là Diệu Phaolô cái gì đó, hiểu không? Nhưng mà chúng ta là minh mẫn, minh hội, minh quang, mà ngài Thanksgiving, ngài tạ ơn mà gọi điện thoại lỡ đây làm gà tây 4 kg, phải không? Là chúng ta đều là thua những cái người ngoại đạo. Từ nay con cháu quý vị mà có thương người ngoại đạo chỉ trao cho 5 điều kiện đó là đủ rồi. Quý vị hiểu thầy nói không? Tức là chúng ta một cách truyền giới gián tiếp mà 5 cái giới này đạo nào cũng đều xài được hết. Quý vị có đồng ý với thầy không? Đó là cái điều để giải tỏa cho quý vị. Không có gì hết. Đừng nói đó là giới của Phật, mà nói như vậy con đồng ý đây là quy lực của gia đình. Gia đình ông bà ta chỉ cần con như vậy, đạo Phật chúng ta là có cái sự giải thoát hoài tôn giáo đạo Phật nếu giữ đúng 5 điều đó. Phật nói không cần Cấp Cô Độc, ông không cần bắt thằng rể phải vào đây quy y Như Lai, mà chỉ cần nó làm đúng 5 điều này thì nó được xem là Phật tử. Và con ông sau này, cháu ngoại ông mà theo 5 điều đó rồi thì đời đời kiếp kiếp nếu không tu thiền để nhập được vào cái cõi Niết Bàn thì vẫn là và tái sanh đi vào cõi người, cõi trời, không bao giờ mà bị đọa lạc. Như vậy là quý vị bảo đảm đẻ con, không để con đọa địa ngục rồi đó. Còn quý vị dẫn con nó đi chùa, mà nó quy y vô, nó gặp một vị thầy là mất niềm tin. Mà khi một người Phật tử mà đã mất niềm tin rồi thì ra nó quậy còn hơn là mấy cái người không chưa quy y đó. Quý vị có hiểu thầy nói không? Đó. Rồi đó là những cái vấn đề thứ hai thầy nêu lên. Rồi bây giờ chúng ta tu tịnh độ, tại sao có người thì biết trước từ 1 tới 7 ngày để giảng sanh, có người thì có những cái thổi tướng, mà có người thì tu rồi cả đời mà thấy cũng không được cái gì hết. Thì chúng ta phải coi nó tại sao mà chúng ta không được giảng sanh. Chúng ta học mà chúng ta thi rớt, chúng ta phải biết tại sao chúng ta thi rớt. Đúng không? Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Rồi chúng ta làm ăn thất bại, chúng ta phải biết cái chỗ nào thất bại mà chúng ta tu hành không được giảng sanh, là chúng ta phải biết tại sao chúng ta không được giảng sanh. Cái đó quý vị cần mổ xẻ. Bây giờ thầy hỏi nè, Minh Hạnh nè. Đưa cái máy cho Minh Hạnh con, thầy nhìn những nào mà thầy biết người nào có thể trả lời được. Lý do tại sao người tu tịnh độ không được giảng sanh, Minh Hạnh con nói cho đại chúng, đây là cái phước.
Dạ, A Di Đà Phật, bạch thầy cùng sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con nghĩ điều mình mà không thể vãng sanh là tại vì mình không có niềm tin, mình không có tin nhân quả. Nếu người nào tu tịnh độ mà không tin nhân quả là sẽ không bao giờ vãng sanh. Tại vì con tin là niệm Phật sẽ thành Phật. Dạ.
Cảm ơn Minh Hạnh. Đó là một ý kiến. Chúng ta bữa nay là buổi trà đàm, thầy nãy giờ thầy nói ra những cái tổng quát. Rồi bây giờ có ai hỏi tại sao không được giáng sanh ngoài cái ý kiến của Minh Hạnh không? Có không? Có phải là cái nhân của 13 tiểu quan Hoa Kỳ đầu tiên lập quốc Hiệp Chủng Quốc, người ta đặt ra một cái nhân quá tốt không? Nam nữ bình quyền, có phải không quý vị? Rồi tôn trọng, ở Việt Nam mình có khi nào có cái nước nào mà dám viết cái hình ông tổng thống rồi đi chữ tổng thống trên áo không? Có cái nước nào dám nghĩa là chữ tổng thống đương kim không? Nhưng mà nước Mỹ là muốn chữ là chữ đó, có quyền nói nhưng mà đừng làm thôi. Có phải không? Đó, rồi ở đây mình thấy rất là nam nữ bình quyền. Rồi ở đây mình thấy rõ là một đứa con nít á, mà nó ra đường nó thấy một cái con vật không bao giờ mà nó kiếm giằng thun nó bắn. Mà ở Việt Nam thời thầy còn nhỏ, dù là ở chùa tiểu mà nhìn thấy con thằng rằng cũng chạy vô lấy cái giấy xếp và lấy cái thụng bắn cho chết thôi. Tại sao vậy? Quý vị có thấy con nít ở Việt Nam không? Hả, thấy con gì là đập con đó hả? Mà con nít ở đây nó không có cái đó. Con nít ở đây nó dạy làm sao mà hay lắm. Thầy để ý rồi, hôm Tết thầy đây có phong trào là lì xì mỗi đứa một đồng mới. Mà con nhỏ đó thầy lì xì nó rồi, thầy lì xì lần thứ hai nó nói không, cái này không phải not mine. Mà Việt Nam là yes, yes, bỏ vô liền, phải không? Thì cái nhân nó như vậy, thành ra đẻ ra là phải không? Mới có 2 tuổi, 3 tuổi mà đánh computer tùm lum à. Còn Việt Nam giờ này đẻ ra làm sao? Đi thời thầy là lộn cái lon đó, làm cái đồ chơi đó rồi. Minh Quang cũng vậy. Gia chặt cái tàu chuối rồi rọc rọc làm cái súng, cả cái cốp bắn có phải không? Mà trong khi bây giờ ông con này nè, ông chui lên cái đó là coi như khỏi cần đi vượt biên, mà ông lên ông ngủ cái giường 5-6 ngàn đô đó. Từ ngày tôi quy y tôi mới bắt là không nằm giường cao chứa rộng đó. Đó. Như vậy mình thấy y báo chánh báo nó có là nhân quả rõ ràng. Người Mỹ này họ làm phước gián tiếp nhiều lắm đó quý vị. Thành ra thầy nói từ bữa nay quý vị đừng có buồn khi đóng thuế, mà chúng ta chuyển đóng thuế thành phước, được không? Tại bây giờ trước sau gì không ai mà chạy trời khỏi mấy ông thế này hết á. Kể cả tổng thống mà hả, mà thiếu thế nó cũng rờ gái có không? Thì chúng ta mà đã sanh ra cái cõi này là coi như là phải chịu cái phong trần đó rồi. Phải không? Thì như vậy sao? Khi mà xảy ra một cái trận Katrina, thì tụi mà FEMA, tức là cái cơ quan liên bang mà giúp đỡ cho những cái thiên tai bão lụt, nó trích một cái quỹ ra vài trăm triệu để nó mua những cái nhà mobile home để cho những cái dân mà homeless ở, có phải không? Rồi nó tái thiết đê điều, nó làm cái này, nó làm cái kia, phải không? Rồi vô tình dụ như một cái cầu nào sập cái là nó bỏ ra, nó sửa liền. Thì như vậy vừa rồi cách đây 2 năm ở bên Minnesota có một cái cầu sập. Mà để Việt Nam ta 10 năm chưa có mà nó làm xong là nó khánh thành trước nữa. Thì vậy tiền đó có phải trên trời rớt xuống không? Tiền từ sở thuế của chúng ta, có phải không? Thì chúng ta bây giờ thấy một cái cầu nó như vậy, thầy chỉ quý vị mà kiếm phước mà rất là ngon lành, không có lỗ gì hết. Thắp hương lên, con nguyện, con đem hồi hướng cái công đức mà con đóng thế này là con có một cái phần ở trong cái cầu đó, phải không? Để con giải cái nghiệp gì, không ít thì nhiều, trong nhiều đời, con cũng từng là ngăn không cấm chợ, không ít thì nhiều. Biết đâu thầy bây giờ ngồi vậy mà đời trước thầy cũng từng là ở Bin Laden ôm bom giựt cầu, thì bây giờ con hồi hướng. Mình đâu có biết được. Thành ra hồi hướng cái công đức là con nguyện con vui vẻ đóng thế, nguyện cái đồng tiền con nó đóng vô đó dù 1 đồng, 2 đồng hay là 100 đồng để tạo cho người ta cái phương tiện di chuyển, thì như vậy là phước đó quý vị. Hả? Rồi thấy một trận bão nào ra, chúng ta đừng có buồn nữa, mà chúng ta nguyện hồi hướng cái con nguyện hồi hướng cái tiền đóng thế của con để đưa đến so dịu những cái người đang màn trời chiếu đất. Rồi bên Phi Châu xảy ra một trận đói, có khi nào quý vị thấy nước Việt Nam mà ký một cái sách là vài triệu đô la để đổi để sành có không? Chưa từng thấy phải không? Việt Nam ta chỉ là xin mà không bao giờ biết nhận, không bao giờ cho. Thì bây giờ nước Mỹ nó ký một cái 500 triệu đô la để donation cứu cho những nạn đói Phi Châu. Thì con nguyện tán thán, con nguyện con nghĩ là trong này có tiền đóng thế của con. Thì con hồi hướng cái công đức này, nguyện cho những người đó được thoát khỏi cái khổ và được phước như tụi con, sống đầy đủ như nước Mỹ. Thì chúng ta lại vừa có cái phước mà không còn ngồi rủa đồn trong bớt này cái không xách tiền đi làm bậy làm bạ, là chúng ta đã mất tiền rồi mà chả có phước mà tổn đức nữa. Sức thiền.
Tự chân chết á, Phật dạy á là mình làm người á mình phải đóng thuế.
Yeah.
Mình phải nghe lời mà mình giống mà theo lời của mà nhà nước đó.
Yeah.
Thí dụ như đặt ra một cái điều kiện gì đó mình phải làm theo.
Yeah.
Nếu mình không đóng thuế nghĩa là mình chi đền đó.
Yeah.
Dạ, cái đó là cái sự thật. Yeah. Tại vì con nghe Ngài Tịnh Không Ngài giảng một cuốn băng mà con quên rồi.
Mà con làm neo tiền tiếp có đúng thế không? cash only. Quý vị có thấy trà đàm vui không? Ủa, nãy giờ Minh Giác đâu mất rồi? Có lên mạng không con? Có ai nghe không? Vậy. Đó, quý vị thấy không? Đó là dạy cho đệ tử mà có phước mà lại không tốn nữa. Tại vì trong Phật nói là cái gì? Hoặc thấy người làm con vui mừng theo, đều được phước. Phải không? Bây giờ tôi thấy một cái ông chồng đó, ông trói bà vợ lại, ông chuẩn bị ông đốt, ông đâm, ông đốt nhà, mà tôi đứng tôi vỗ tay hay quá thì sao, tôi cũng bị tội. Mà bây giờ tôi thấy một người ta lấy tiền quỹ ra đóng thế mà ta cho cất xây chùa, người ta xây trường học, chúng ta tùy hỷ, phải không? Trong kinh Pháp Hối nó hoặc thấy người làm con vui mừng theo, hoặc tự tác, hoặc giáo tha tác, kiến tác tùy hỷ, thấy người ta làm mà vui vẻ. Thì như vậy chúng ta trước sau giờ ẩn cụ xăm nó cũng lấy thế rồi. Tại sao chúng ta không biết biến phiền não thành bồ đề, phải không? Đời sau chúng ta nghĩa là còn ngon nữa, gặp nhau để còn có ăn đồ ngon hơn nữa. Hiểu không? Rồi như vậy đó, làm những cách mà tu thầy thấy nó rất là đơn giản. Nếu chúng ta biết biến cái tâm, chuyển cái tâm nó lẹ lắm, chỉ trong tích tắc là chúng ta. Còn nếu chúng ta mà ngồi cứ than trời trách đất, rồi trách tổng thống này, trách tổng thống kia, chúng ta người Việt là đa số cứ ngồi rủa không à. Khi mà ông tổng thống Reagan mà ông ký cái sắc lệnh mà cho welfare, trời khen quá chừng á. Nhưng mà khi mà ông nghĩa là ông làm một cái gì thất bại là rủa, phải không? Đó, thành ra thầy nói nhưng mà đừng có buồn. Những cái người mà qua đây mà đi không có làm mà đóng thế đó, mà họ hưởng đó, đừng có nói họ hưởng của chính phủ. Họ hưởng phước đời trước, kêu là họ ăn cơm chiên, cơm nguội chiên lại. Những cái ông mà không bao giờ làm cái gì hết trọi, mà họ ở những cái người già qua đây. Ở Mỹ này có một cái mà chúng ta thấy rất là vui. Những người đi làm mà từ nhỏ tới lớn mà làm đủ mà juridic rồi đó, thì về hưu á, mua thuốc còn phải đóng cái gì vô tình? Đóng đề đắc thế bộ, rồi mua đóng phần bay phần bi. Mà những cái người chưa từng bao giờ nghĩa là đóng thế thì qua đây được hưởng 100%, phải không? Thì như vậy là cái gì? Chúng ta đừng có trách, mà chúng ta nói nhờ những ông đó, nhờ những cái ông đó. Tôi chạy chỉ nè, lâu nay nhiều người nói thầy ơi, cái cha đó sướng lắm, tự nhiên là không làm gì hết, đi qua đây ở tù đã rồi không làm gì, vô là ăn tiền bệnh ở nhà học sinh. Tôi nói nè, ông giờ ông làm gì? Thầy đi qua bên kia chả suốt ngày chả đi vô chùa, chả cái đi tụng kinh nó ậy, thì bây giờ ông chia phước với mình, phải không? Bây giờ nhờ nó có như vậy, thành ra nó suốt ngày nó đi vô, nó làm công quả, nó quét lá đa, rồi nó chùi bằng Phật, rồi nó tụng kinh, rồi nó đi in kinh, nó nhờ vậy nó mới có tiền trên trời rớt xuống. Thì như vậy là sao? Chia phước với mình tán thán thì hỷ đi, họ cũng có phước, không có hưởng được phần đó. Còn chúng ta là những người ăn cơm nóng, phải không? Tức là tiền trao tráo múc, một ngày không làm là một ngày không ăn. Những người đó là hồ hưởng phước đời trước. Nếu không có tự nhiên sao hưởng được, phải không? Thành nó hiểu như vậy không có ganh tị. Mà biết như vậy rồi thì chúng ta thấy cái cõi này, chúng ta phải biến từ từ cái cõi này là do những cái mà chúng ta không có cái tha tâm thông mà chúng ta mới ở lại này. Vì trên cõi cực lạc gì không cần giải thích, phải không? Có cái điều gì Diệu Trung? Người này vừa nói là hiểu ra liền. Còn đằng này Diệu Trung mà thấy hạnh phúc mà nó giận, nè chị em chị không có vậy đâu, vuốt vuốt rồi đó. Hạnh Phước ơi, đừng giận chị nha. Tại cái ngày lễ Du Lan đó, chị là thầy Thông Lai Giao, thì chị làm coi quản lý, thành nó chị nóng ruột, thành nó chị nói hơi nặng nha, đừng có giận chị nha. Phải không? Đó là tại vì chúng ta không phải là nhân dân cõi cực lạc. Nhưng mà trên đó đó, giờ từ từ chúng ta phải lìa hết những cái đó. Lìa hết những cái đó rồi, chúng ta phải tiến lên một cái bước không không có được giáng sanh nữa nè. Là chúng ta thứ nhất á, mà chúng ta mà có con gái đó, mà tự nhiên thấy thằng rể đó, mà nó hầu con gái mình, cái mình nói trời có phước quá, phải không? Chắc nhỏ này có phước mà nhờ có đức của ba nó, con gái nhờ đức cha ông à, ông ở có đức, thành bây giờ có cái thằng rể này, nó lại nó làm mọi đó, coi bộ là nó thằng này xài được lắm đó. Nhưng mà sao? Rồi mà đức, trong khi bên đây thằng có phước thì bên kia có một gia đình than mình đẻ con, sao mà biết đẻ có tiếng hụt dịch lộn nuốt cho rồi, nó ăn rồi đi là bỏ vợ. Thì đứng ở trên Phật ở đâu nè, một cái bà Quan Âm đứng trên đó, cũng tại cái chùa Tầm Nguyên bây giờ Phật Di Đà đứng ngoài đó, phải không? Ở trong này có một bà đó, thì có thằng con á, thì nó đi làm mọi vợ. Thì như vậy hai bà cùng vô giái, dạ giái trời giái Phật, có ăn ở đằng thần lành, sao mà đẻ thằng con nó ra nó làm mọi vợ. Còn một cái người nữa thì có được cái anh lợi là phục vụ đó, thì nói dạ chắc con nhờ đi tu Phật thất mà được Phật Di Đà giúp cho thằng rể. Thì sao? Thì đứng trên công chuyện công bằng, quý vị thấy ai đây? Ông Phật trên đó làm sao? Hả? Quý vị nếu đứng thằng thái Phật Di Đà thì sao? Ngài có biết hết rồi thì Ngài làm sao bây giờ đây? Cười thôi. Vì lý do đó mà chúng ta tu hoài mà không giảng sanh là vì những cái đó đó. Không cái khi khổng khi không nào đâu mà cái thằng rể nó vô nó, theo cái lực nhân quả nãy chú Minh Hạnh nói, đời trước nó thiếu nợ rồi, phải không? Thì giờ nó nhào vô nó trả nợ. Mà đời trước á, con gái mình á hả mà dai nợ nó, thì đời vô là đi, coi nghĩa là chồng đánh chồng đuổi gì mà. Quý vị có nhiều người chồng đánh chồng chửi vậy mà không đuổi cha mẹ biểu thôi không thôi, có không? Tại giờ trước giật hủi của người ta, bây giờ trả cho hết. Có không? Có đó con. Thầy thấy có nhiều thiệt mà. Nghĩa là biểu bỏ đi đó, mày bỏ gì tao lo cho mày cho. Nhưng mà cũng không chịu á. Bỏ vài ngày là cũng nhớ chồng nè. Bằng chứng là có đây. Có một cái cô ở bên tiểu bang Chicago, cô gọi qua cổ thang vô website, thầy cứu giùm con. Thầy đúng là Phật sống, chỉ có thầy mới dám đăng số phone. Con kiếm con qua Mỹ mà không có ai đăng số phone. Thầy là đúng là gỡ rối tâm lòng. Con là con kính phục thầy giống như bà Hạnh Thường. Điều đó vậy rồi đó. Bà Hạnh Thường là gỡ rối tơ lòng chứ tôi là tu hành làm sao được. Thầy cứu dùm con, chồng con nó bạo hành, nó abuse con quá. Tôi nói được rồi, để tôi gọi cho Diệu Hương, nhân viên xã hội. Chuyên môn nghĩa là chuyên môn dọn rác của người ta đem về để đổ. Mà hay thiệt, tôi công nhận Minh Quang này ông có trí huệ. Ông nói thôi thầy ơi, đừng có nói con mày gặp Diệu Hương con không nhúng vô đâu. Bây giờ là giận chồng nói vậy đó, chứ vài bữa hết xong là nó lại thưa tại Diệu Hương với thầy suối nó mới bỏ chồng á. Thiệt. Diệu Hương mới liên lạc với cái bộ phụ nữ bên đó, đưa cho cổ qua đây. Cổ qua Mỹ 4 năm rồi. Qua Mỹ 4 năm nhưng mà ông chồng ông nhốt, ông thương, có lẽ là ông nhốt và ông không có cho đi làm đó. Ông cũng không cho đi làm, ông bắt ở nhà thôi, coi như ăn ở nhà. Ăn ở nhà coi phim đại hàng với vô website là thuộc loại sướng rồi mà không biết. Đứng núi này trong núi nọ. Cái bắt đầu sao? Qua đây đầy đầu tiên là Diệu Hương dẫn đi vô chỗ nào để ngồi nghe được bảy mấy đồng hả Diệu Hương? Được mấy chục? Vô nghe cái gì đó không biết, vô nghe một bài diễn thuyết của ai vậy? Của thành phố nói với thầy Thông Lai nói nãy giờ mà đâu có được tiền, quý vị còn nghe mà đâu có được tiền đâu. Cô đó có phước quá, qua Diệu Hương dẫn đi nghe thành phố thuyết trình cái gì vô là lãnh mấy chục đồng. Xong rồi Diệu Hương mới kiếm chỗ cho ở, ở Phi hả con? Ở Phi, rồi kiếm giớp cho làm nữa. Nhưng mà sao? kiếm hai ba job lận, họ biết làm nghề thợ may, rồi còn la về hương, tôi đã không biết làm mà cô còn kiếm tôi việc làm chi nữa, còn trách nữa. Rồi Minh Quang nói thôi, muốn hả tôi có cái job này làm khỏi đóng thế mà tiền mặt không, hỏi trả mấy đồng giờ, 8 đồng giờ, hỏi làm gì, cứ ngồi niệm Phật cho tôi, cứ giờ đã 8 đồng. Minh Quang đưa cái máy record này, cứ thâu về tôi kiểm đúng tiếng thì tôi trả. Quý vị ngon không? Đi lâu này quý vị mà tu tịnh độ mà cứ trả 8 đồng giờ ngồi niệm là coi như là gặp mà mấy giờ mấy cô này khoái niệm quá phải không? Nhưng mà dạ, nhưng mà Minh Quang đâu có mướn mấy cái mặt này. Minh Quang mướn nữa. Bữa nay mướn nè Minh Quang, ai ra ngoài đó mà ngồi trong cái phòng lạnh đó đó. Cái niệm giờ trả 10 đồng chịu không?
20.
Rồi rồi, ghi tên đi, ngày mai. Ngày mai là có Diệu Như làm chứng nha. Dụ như quay phim. Đếm được 2 tiếng lãnh 40 mà nay quanh nó kêu vô.